Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Walking with the Comrades là tác phẩm phi hư cấu của Arundhati Roy, xuất bản năm 2011, dựa trên chuyến đi năm 2010 của bà cùng các lực lượng Maoist trong rừng Chhattisgarh, miền Trung Ấn. Cuốn sách kết hợp ghi chép hiện trường, phỏng vấn, quan sát cá nhân và bình luận chính trị để nhìn vào cuộc xung đột giữa nhà nước Ấn Độ với phong trào Naxalite Maoist. Trọng tâm của Roy là đời sống của người Adivasi, tức các cộng đồng bản địa sống trong vùng rừng giàu khoáng sản, và cái giá họ phải chịu trước các dự án khai thác cùng chiến dịch chống nổi dậy mang tên Operation Green Hand. Bà không chỉ mô tả những người cầm súng mà còn đặt câu hỏi về đất đai, quyền lực, bạo lực, giới và ngôn ngữ phát triển. Đây không phải khảo cứu trung lập theo lối Hàn Lâm, mà là một bản tường thuật có lập trường rõ rệt. Giá trị của sách nằm ở việc đưa người đọc đến gần những con người thường bị diễn ngôn chính thống biến thành số liệu hoặc mối đe dọa an ninh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Operation Green Hand được Roy nhìn như cuộc chiến giành quyền kiểm soát tài nguyên. Luận điểm trung tâm của Walking with the Comrades là Roy xem Operation Green Hand không đơn thuần là hoạt động bảo đảm an ninh nhằm chống lại lực lượng Maoist. Theo bà, chiến dịch này gắn chặt với nhu cầu mở đường cho khai khoáng, công nghiệp và các thỏa thuận khai thác tại những vùng đất có nhiều tài nguyên. Cách đọc này chuyển trọng tâm từ câu hỏi ai kiểm soát lãnh thổ sang câu hỏi ai hưởng lợi từ lãnh thổ. Rừng Chhattisgarh trong sách không phải một khoảng trống trên bản đồ phát triển. Đó là nơi cư trú, nguồn lương thực, ký ức xã hội và nền tảng tự chủ của các cộng đồng Adivasi. Khi đất rừng bị quy hoạch cho các mục tiêu bên ngoài, sự mất mát không chỉ là tài sản hay chỗ ở. Nó còn là sự đứt gãy của một cách sống. Roy dùng lập luận này để phê phán kiểu phát triển đo bằng sản lượng, tăng trưởng và hạ tầng, nhưng ít tính đến sự đồng thuận hay quyền sở hữu thực chất của người địa phương. Người đọc cũng cần nhận ra đây là diễn giải mang tính tranh luận của tác giả, không phải phán quyết đã được mọi phía đồng thuận. Dù vậy, sách buộc cuộc thảo luận về nổi dậy phải đối diện với nền kinh tế chính trị phía sau ngôn ngữ an ninh. Thứ hai, hành trình trong rừng tạo ra góc nhìn cận cảnh về người Adivasi và lực lượng Maoist. Điểm khác biệt lớn của cuốn sách là Roy không viết từ phòng họp, hồ sơ tòa án hay thông cáo của chính quyền. Bà đi bộ cùng các đơn vị Maoist sống trong điều kiện thiếu thốn và trò chuyện với những người trực tiếp chịu tác động của chiến sự. Lối tiếp cận này đem lại chi tiết về nhịp sống trong rừng, sự cơ động, kỷ luật và những rủi ro thường trực của lực lượng du kích. Quan trọng hơn, nó cho người đọc gặp những người Adivasi như các chủ thể có tiếng nói thay vì chỉ là nạn nhân thụ động hoặc nền cảnh cho xung đột. Qua các cuộc gặp, Roy cho thấy lý do một bộ phận dân cư có thể nhìn Maoist như lực lượng bảo vệ họ trước mất đất, bạo lực và sự can thiệp của nhà nước. Tuy nhiên, sự gần gũi này cũng tạo ra giới hạn phương pháp. Tác giả tiếp cận thế giới Maoist qua sự cho phép và bảo vệ của chính họ, nên phần tường thuật khó có thể bao quát đầy đủ các trải nghiệm trái chiều. Sức mạnh của sách nằm ở chứng kiến trực tiếp và khả năng làm cụ thể hóa một cuộc chiến xa lạ. Giới hạn của nó là góc nhìn tham dự giàu cảm xúc và có chọn lựa. Đọc kỹ cuốn sách nghĩa là vừa lắng nghe lời chứng, vừa phân biệt giữa quan sát, diễn giải và lập trường chính trị của Roy. Thứ ba, cuốn sách đặt bạo lực nhà nước và bạo lực cách mạng trong một thế đối chiếu khó chịu. Walking with the Comrades không né tránh thực tế rằng phong trào Maoist là một phong trào vũ trang. Roy mô tả các chiến binh của quân đội du kích giải phóng nhân dân mang vũ khí nghiêm trọng, hoạt động trong một cuộc đối đầu có tổ chức với nhà nước. Nhưng bà phản đối cách kể chuyện chỉ tập trung vào bạo lực của phe nổi dậy, trong khi làm mờ các cáo buộc về đàn áp, cưỡng bức, xâm hại tình dục và giết hại dân thường từ phía lực lượng an ninh hoặc các nhóm dân quân. Cấu trúc lập luận của bà là bạo lực không nảy sinh trong chân không. Nó phát triển trong bối cảnh người dân mất đất, bị đe dọa và thiếu những kênh chính trị đáng tin cậy để đòi quyền lợi. Cách lập luận này giúp giải thích chứ không tự động biện minh cho việc người dân tham gia kháng cự có vũ trang. Đây cũng là điểm gây tranh cãi nhất của sách. Một số phê bình cho rằng Roy dành nhiều thiện cảm cho Maoist và chưa khảo sát đủ hậu quả đạo đức, xã hội của bạo lực cách mạng. Vì thế, giá trị trí tuệ của tác phẩm nằm ở chỗ nó buộc người đọc xét lại các nhãn đơn giản như khủng bố, an ninh hay trật tự. Đồng thời, nó đòi hỏi người đọc giữ câu hỏi độc lập về trách nhiệm của mọi bên khi thường dân bị cuốn vào chiến tranh. Thứ tư, phụ nữ trong lực lượng du kích cho thấy cả cơ hội giải phóng lẫn giới hạn gia trưởng. Một quan sát gây chú ý của Roy là tỷ lệ phụ nữ cao trong quân đội du kích giải phóng nhân dân, mà bà ghi nhận ở mức 45%. nhiều phụ nữ bà gặp được thúc đẩy tham gia sau khi chứng kiến làng mạc bị tấn công hoặc gia đình bị đe dọa. Chi tiết này làm phức tạp hình ảnh quen thuộc về chiến binh nữ như biểu tượng tuyên truyền đơn giản. Trong bối cảnh sách mô tả, việc gia nhập phong trào có thể là phản ứng trước bạo lực, là cách thoát khỏi sự kiểm soát trong gia đình, hoặc là cơ hội tham gia đời sống chính trị mà xã hội bên ngoài thường từ chối họ. Roy chú ý đến năng lực, sự chịu đựng và vai trò tổ chức của phụ nữ, qua đó thách thức giả định rằng chính trị vũ trang luôn chỉ do nam giới quyết định. Tuy nhiên, bà không biến điều này thành bằng chứng rằng phong trào đã bình đẳng giới. Roy vẫn nhận thấy các tổ chức Maoist mang dấu vết gia trưởng. Như vậy, sách nêu ra một nghịch lý quan trọng. Một phong trào có thể mở ra không gian hành động mới cho phụ nữ, nhưng vẫn tái tạo một phần quan hệ quyền lực mà nó tuyên bố chống lại. Chủ đề này giúp người đọc tránh hai thái cực, vừa không phủ nhận vai trò thực tế của phụ nữ, vừa không lãng mạn hóa giải phóng giới trong điều kiện chiến tranh. Cuối cùng, giọng văn vận động chính trị làm nên sức mạnh và cũng là giới hạn của bản tường thuật. Roy là nhà văn kiêm nhà hoạt động công chúng. Vì vậy, Walking with the Comrades không tách rời chứng kiến khỏi can thiệp chính trị. Bà dùng hình ảnh mạnh, đối lập sắc nét và những suy tư riêng để chống lại cách truyền thông và nhà nước thường mô tả vùng rừng như nơi cần được kiểm soát. Giọng văn ấy tạo sức ép đạo đức. Nó khiến các khái niệm như phát triển, pháp luật và an ninh phải được đo lại bằng kinh nghiệm của người bị di rời hay sống giữa các cuộc truy quét. Sách cũng mở rộng bối cảnh qua những chủ đề như tranh chấp lao động, hệ thống đẳng cấp, hoạt động truyền giáo Hindu và ảnh hưởng quốc tế đối với chính sách an ninh. Nhờ đó, xung đột không bị thu hẹp thành cuộc đấu súng giữa hai lực lượng. Nó hiện ra như nút thắt của bất bình đẳng lịch sử, lợi ích doanh nghiệp và sự yếu thế về chính trị của cộng đồng bản địa. Mặt khác, chính giọng văn giàu cam kết khiến một số độc giả đánh giá tác phẩm là thiên lệch. Những đoạn suy tưởng cá nhân đôi khi lấn át việc kiểm chứng các lập luận của phía đối diện. Đây không phải lý do để gạt bỏ cuốn sách, mà là cơ sở để đọc nó đúng thể loại. Nó hiệu quả nhất như lời chứng và bài luận tranh biện có nền tảng hiện trường, hơn là một lịch sử toàn diện hoặc một báo cáo điều tra độc lập về mọi phía. Kết luận, Walking with the Comrades phù hợp với người đọc quan tâm đến chính trị Ấn Độ, quyền của cộng đồng bản địa, xung đột vũ trang, môi trường và mặt trái của mô hình phát triển dựa vào khai thác tài nguyên. Sách cũng hữu ích cho người học báo chí, nghiên cứu hậu thuộc địa hoặc khoa học chính trị, vì nó cho thấy cả tiềm năng lẫn rủi ro của việc viết từ bên trong một vùng xung đột. Lợi ích thực tế của việc đọc không nằm ở một công thức giải quyết chiến tranh, mà ở khả năng nhận diện những câu hỏi thường bị bỏ qua. Ai có quyền quyết định tương lai của đất rừng? Khi nào an ninh trở thành ngôn ngữ che phủ cho sự chiếm hữu? Và vì sao một phong trào vũ trang có thể nhận được sự ủng hộ từ những người đang sống trong điều kiện bấp bênh? Về mặt trí tuệ, cuốn sách rèn cho người đọc thói quen phân biệt giữa giải thích nguyên nhân của bạo lực và biện minh cho bạo lực. So với nhiều sách phi hư cấu về nổi dậy, tác phẩm nổi bật nhờ sự kết hợp hiếm có giữa chuyến đi thực địa đầy rủi ro, văn phong giàu sức gợi và một lập trường phản biện quyết liệt về quyền lực doanh nghiệp lẫn nhà nước. Nó không phải nguồn duy nhất để hiểu phong trào Maoist bởi góc nhìn của Roy rõ ràng có giới hạn và thiên hướng. Nhưng chính vì thế, sách thích hợp để đọc cùng các nguồn có quan điểm khác, như một tiếng nói cần thiết đưa con người, đất đai và bất công cấu trúc trở lại trung tâm của cuộc tranh luận. Nếu bạn muốn ủng hộ Arundhati Roy, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!